54 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, thuyết giảng ngày 22 tháng 6 năm 2021, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thình, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thánh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta bắt đầu học vào quyển chung. Chúng ta xem kinh văn trang 60. Ở trong văn kinh dạy như thế này: lúc bấy giờ Đức Phật bảo tôn giả A Nan và tất cả đại chúng rằng: cõi nước Cực Lạc kia có vô lượng vô biên công đức thật trang nghiêm, không có những nỗi khổ, cũng không có dân ma và các loại ác ma, không có cả bốn mùa, cũng không có sáng tối, không có sông có biển, không có núi gò đồi, gai góc và hố sâu, núi Thiết Vi Tu Di, cũng không có hoang mạc, nương rẫy hay ruộng đồng. Tất cả cõi nước đó đều được hợp lại thành bằng bảy thứ chất báu trang nghiêm và đẹp đẽ: đất thuần bằng vàng ròng, rộng lớn không lường được. Qua đây chúng ta thấy được rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sinh ở thế gian này mà khai thị chỉ bảo cho những chúng sinh đau khổ ở thế giới này biết rằng cách đây về phía phương Tây của thế giới Sa Bà này hơn 10 muôn ức cõi Phật, nơi ấy có một thế giới tên là Cực Lạc, và thế giới ấy có Đức Từ Phụ A Di Đà Phật làm giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Thế giới ấy thật là trang nghiêm. Chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói cõi nước Cực Lạc có vô lượng vô biên công đức thật trang nghiêm. Vô lượng vô biên ở đây tức là chỉ cho số nhiều không thể đếm được bằng con số trăm nghìn vạn ức triệu tỷ vân vân. Cho nên gọi là vô lượng vô biên, tức là không thể đếm xuể hết được. Ở đây Đức Phật nói cái sự trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương cực lạc thế giới là không thể diễn tả hết được. Không thể dùng túc số là bao nhiêu trăm ngàn vạn ức triệu tỷ vân vân mà có thể đếm hết được, suy lường hết được. Cho nên dùng cái từ là vô lượng, vô biên vậy. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu rằng Tây Phương cực lạc thế giới không có những nỗi khổ, không có những nỗi khổ. Thế giới chúng ta này thì hoàn toàn là ngược lại. Đức Phật nói có vô lượng, vô biên những nỗi khổ. Nếu nói gom lại thành pháp số thì có 8 vạn 4 ngàn những nỗi khổ trần lao. Gom lại một chút nữa thì nói rằng có 108 kiết sử phiền não. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy ở trong Phật môn chúng ta, đặc biệt là những người tu theo tịnh độ, chúng ta thấy ngày xưa các cụ các thầy chúng ta thường hay có cái cổ tràng, hay đeo ở nơi cổ này, cổ tràng dài. Cổ tràng ấy là có 108 hạt. Cho nên khi thọ giới tam quy, thọ tam quy mà chúng ta thọ tràng thì có cái bài kệ thọ tràng này: Bồ đề 108, diệt tội hằng hà sa. Đấy, chính là ý nói là gì? Cái tràng bồ đề ấy, cái hạt tràng bồ đề ấy, cái hạt tràng ấy chính là gì? Gọi là hạt châu, hạt tràng gọi là bồ đề châu, có 108 hạt. Vì sao á? Ngày xưa các tổ lại là 108 hạt, không phải nhiều hơn mà cũng chẳng phải ít hơn, mà cổ tràng đầy đủ thường 108 hạt. Vì theo quan niệm của Phật giáo chúng ta, ở trong kinh luận Đức Phật dạy rằng con người chúng ta có 108 kiết sử phiền não. Từ 108 kiết sử ấy, nó sinh ra vô lượng, vô biên những kiết sử, những nỗi khổ, vân vân. Cho nên chư tổ mới phương tiện dùng 108 bồ đề châu để cho chúng ta kết hợp với việc chỉ niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Ví dụ như chúng ta ngày xưa các tổ dạy cầm hạt tràng, đây là hạt tràng, cái này chẳng tay thôi, còn cái chẳng dài 108 hạt cầm nó trước ngực này, một tay để trước ngực thế này, tay trái để trước ngực, tay phải đỡ ở dưới cái phần dưới. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái Nam mô A Di Đà Phật một câu như thế là vê tròn hạt tràng một cái. Đây là biểu pháp, đây chính là biểu pháp ở trong Phật môn của chúng ta. Biểu pháp ở đây là gì? Biểu pháp ở đây chính là ý muốn nói là gì? Niệm một câu Phật hiệu như vậy để tiêu đi gì? Một kiết sử phiền não. Niệm một câu Phật hiệu như vậy, kiết sử phiền não tiêu đi thì chúng ta được vê tròn quả phúc. Cho nên một câu Phật hiệu ngày xưa các cụ các tổ dạy chúng ta là vê cái hạt tràng, vê tròn, xoay tròn, thuận xoay tròn, xoay tròn, tròn cái hạt tràng. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Cứ như thế, cứ mỗi câu Phật hiệu là vê tròn hạt tràng một cái, và chúng ta quán tưởng là vê tròn quả phúc vậy. Ngày xưa chúng tôi đi học được các cụ các tổ, các bậc tôn túc, các trưởng lão dạy cho như vậy. Cho nên nay cũng đem để nói lại với các Phật tử chúng ta. Và một cái điểm đặc biệt nữa, chúng ta niệm Phật mà thường là lần chàng niệm Phật, mình gọi nôm na tiếng Việt Nam chúng ta là lần chàng niệm Phật hay là niệm Phật lần chàng đó, khiến cho chúng ta phải ghi nhớ, phải chú tâm vào câu Phật hiệu và cái hạt chàng ở trên tay đó. Đây chính là phương pháp gọi là mình gọi nôm na đó, như các cụ ngày xưa gọi là buộc khỉ, buộc tâm viên ý mã vậy, buộc lại tâm viên ý mã của chúng ta để bắt nó phải theo thì cái sự chỉ đạo của chúng ta dần dần vậy. Đấy. Tâm của chúng ta ngày xưa các tổ ví như là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa đó. Chúng ta biết con khỉ khi chưa được thuần hóa nó chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, chuyển hết cành này qua cành khác, không lúc nào ở yên. Con ngựa hoang ở ngoài đồng cỏ cũng thế, gặm cỏ vài cái lại vội vàng bước lên phía trước, nó luôn luôn như vậy, luôn luôn dao động như thế. Nhưng khi chúng ta dùng dây để bắt buộc lại, dùng yên cương để buộc lại để thắng vào, dùng roi da để dạy nó, thì dần dần con ngựa kia sẽ được thuần phục, sẽ được chúng ta thuần hóa và có thể đem cưới hay làm xiếc vân vân vậy. Con khỉ cũng như thế thôi đó. Chúng ta có thể cũng dùng dây để buộc lại và dạy bảo nó dần dần. Khi thuần hóa rồi, khỉ cũng có thể đi xe đạp, khỉ có thể làm xiếc cho mọi người xem vậy đó. Tức là nó làm theo ý của chúng ta. Tâm của chúng sinh cũng tương tự như thế. Khi chưa tu, chưa học Phật Pháp thì cũng giống như con ngựa ngoài đồng cỏ hoang kia, giống như con khỉ nhảy nhót ở trên rừng cao, núi cao kia, ở trên rừng sâu, núi cao kia. Nhưng này thuần hóa, tức là chúng ta tu tập lâu ngày chảy tháng bằng sức huân tu, chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền vân vân, lâu ngày chảy tháng cũng giống như chúng ta rèn luyện tâm viên ý mã kia vậy. Cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà ngày xưa các cụ dạy chúng ta là niệm Phật lần chàng, mà mỗi một cỗ chàng, một chuỗi chàng đó là 108 hạt, để tiêu trừ đi 108 kiết sử phiền não. 108 kiết sử phiền não. Đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Các vị muốn biết 84.000 phiền não là cái gì, các quý vị có thể tham khảo và tìm hiểu ở trong quyển sách Nhị Khóa Hợp Giải của Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Thích Hành Trụ. Ngài dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, có nói rất rõ ở trong đó. Không có con người bảo làm gì có đến 84.000 phiền não, 84.000 đau khổ. Có đấy, các quý vị muốn biết thế nào là 84.000 phiền não trần lao đau khổ, các quý vị xem quyển Nhị Khóa Hiệp Giải hay là Nhị Khóa Hợp Giải, chứ hiệp cũng được, hợp được. Miền Bắc chúng ta phiên âm là Nhị Khóa Hợp Giải, còn Việt Nam thì phiên âm là Nhị Khóa Hiệp Giải của Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Thích Hành Trụ, ngài phiên dịch. Đấy, nếu mà nói rộng thì vô lượng vô biên nỗi khổ, đưa vào pháp số thì 84.000 trần lao khổ não của chúng sinh. Nói gom vào nữa thì là 108 kiết sử phiền não. Nếu gom vào nữa là gì? Có thì có bát khổ. Đức Phật nói bát khổ. Bát khổ tức là 8 nỗi khổ. Đó là gì? Đó là khổ về sinh, già, bệnh, chết. cầu mong không được là khổ, yêu thương phải chia lìa là khổ, oán ghét phải sum họp chung sống với nhau cũng khổ, và năm ấm thịnh đạt quá sinh ra các bệnh hàn nhiệt nóng lạnh vân vân, đó cũng là gì? Cũng là khổ, đó gọi là bát khổ. Trong các bài giảng trước thầy giảng về tám nỗi khổ cũng khá nhiều rồi, cho nên nay không nói chi tiết lại nữa, chúng ta có thể tìm hiểu và nghe lại thế nào là bát khổ. Rồi nếu mà gom vào nữa thì Đức Phật nói tam khổ. Tam khổ tức là ba nỗi khổ, đó chính là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thế nào là khổ khổ? Tức là cái khổ này nó chồng lên cái khổ nọ nó chồng cái khổ kia. Khổ này chưa qua, khổ kia lại tới. Đó gọi là khổ khổ. Hoại khổ là chỉ cho gì? Là chỉ cho cái sự già nua, bệnh tật, yếu đau. Chúng ta nếu chưa bị già, chưa bị bệnh tật, yếu đau, chúng ta chưa cảm nhận được cái khổ đó. Còn nếu chúng ta đang bị thời gian lão hóa già đi, làm cho thân thể của chúng ta già đi, mà già thì thường là chúng ta gì? Mắt mờ, chân chậm, lưng gù sườn vẹo. Cho nên ở trong Quy Sơn cảnh sách tổ mới dạy rồi: tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đó, tổ dạy ở trong cảnh sách. Cảnh tức là cảnh tỉnh, sách tức là sách tiến. Những lời cảnh tỉnh và sách tiến của tổ Quy Sơn Linh Hữu, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa ở thời nhà Đường bên Trung Quốc. Cho nên chúng ta thấy cái khổ về già bệnh và sự cô đơn, đó chính thuộc về gì? Về hoại khổ. Hành khổ, hành khổ tức là những nỗi khổ về gì? Về thân bệnh và tâm bệnh. Có người nói là thân bệnh thì thầy nói thân bệnh, thì còn chúng con còn biết được nói tâm bệnh. Tâm bệnh là cái gì? Thế nào là tâm bệnh? Các vị thấy tâm thì vô tướng, nhưng có bệnh không? Có. Tâm tuy vô tướng nhưng gì? Nhưng người vẫn có bệnh. Chúng ta thấy những người đau khổ về tâm bệnh đó đây, đó chính là thất tình lục dục. Đó chính là mong cầu một cái điều gì đó mà không vừa tâm tọa ý. Đau khổ lắm các quý vị. Mà đau khổ về tâm bệnh thì chúng ta khó mà giúp đỡ được được họ. Ví dụ chúng ta thấy một người đang thất tình, chúng ta bảo ôi rồi làm gì mà phải buồn, chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác, làm gì mà phải buồn như thế. Đấy. Chúng ta không yêu, chúng ta không thất tình thì chúng ta nói nghe nó dễ vậy thôi. Các quý vị cứ thử mà xem, nếu chúng ta yêu, chúng ta thất tình, chúng ta mới thấy rằng nó không dễ một chút nào như lời chúng ta nói với người đang thất tình. Cái ôi dồi, không lấy đứa này thì lấy đứa khác, làm gì mà phải khổ não, làm gì mà phải tiểu tụy như thế, vân vân và vân vân. Các Phật tử chúng ta, ngày Pháp chúng ta là ngày xưa còn trẻ, có ai thất tình chưa? nếu ai đã từng thất tình, chúng ta mới thấy nó đau khổ đến mức độ nào. Đấy gọi là tâm bệnh đấy các quý vị. Có không? Có hả? Nhiều Phật tử gật gật và có. Đấy, đấy là tâm bệnh đấy. Còn cái tâm bệnh nữa là gì? Là tham. Những người tham cầu đủ thứ, mà không được thì chúng ta thì cũng khổ. Có người bị tâm bệnh về sân, vì lòng sân nó đốt cháy tất cả rừng công đức, cho nên cũng khổ. Đấy cũng là thuộc về tâm bệnh. Rồi á, học mãi không vào được, bị người ta chê cười, bị người ta khinh rẻ, bị người ta phỉ báng. Mình muốn học mà chẳng vào được, vì sao? Vì ngu si. Cũng là khổ. Những cái khổ đó không hình không tướng, đều thuộc về nhiếp về tâm bệnh. Đấy, nói nôm na như thế cho các Phật tử chúng ta dễ hiểu. Cho nên cả thân và tâm bệnh đều khổ vậy các quý vị. Mỗi cái nó có một cái nỗi khổ khác nhau. Ví dụ chúng ta đứt tay chẳng hạn, đó là thuộc về gì? Về thân bệnh. Chúng ta cảm nhận được cái sự đau đớn của gì? Của đứt tay. Ấy mà đứt tay các quý vị còn biết là gì? Biết lấy giấy lấy bông còn để băng bó, để nịt, lấy thuốc để đắp để chữa. Hoặc bị đau bất cứ trên phần nào trên thân thể, chúng ta đều có thể đi khám bác sĩ để tiêm, để chích, để chữa, để uống thuốc, đắp thuốc vân vân. Nhưng mà tâm bệnh khó lắm các quý vị. Đấy, cho nên ở thế gian chúng ta có vô số những nỗi khổ, gom lại thì 8,4,000 nỗi khổ, rồi 108 nỗi khổ, rồi 8 nỗi khổ, rồi 3 nỗi khổ. Đấy, nó gom lại đến chỗ bao quát nhất, tổng quát nhất, đó chính là 3 nỗi khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đó, mà chúng tôi đang giới thiệu với các quý vị. Ở trong kinh Phật, Đức Phật dạy về thế giới chúng ta như thế. Chẳng có một ai chúng ta thoát được những nỗi khổ ấy. Có người thì gặp tất cả những nỗi khổ ấy, có người thì gặp một vài chục, một vài trăm, một vài ngàn những nỗi khổ ấy. Nhưng chung quy, nếu chúng ta chưa phải là Thánh Tăng A-La-Hán, chưa phải là Bồ Tát thất địa trở lên, chưa phải là Đẳng Giác Diệu Giác, chưa phải là chư Phật Như Lai, chắc chắn chúng ta sẽ phải còn khá nhiều những nỗi khổ ấy. Nó lôi cuốn, nó chi phối chúng ta. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở thế giới của chúng ta này, nếu xét về cội nguồn, về bản chất chất thực của nó, thì quả thật là không có gì để cho chúng ta phải quyến luyến cả. Nhưng mà do chúng ta sống ở lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, lâu đời, lâu kiếp ở trên thế giới này rồi, cho nên chúng ta chấp vào nó. Chúng ta cứ khư khư, chúng ta chấp vào nó, cho nó là thật có, cho nên chúng ta không muốn xa rời nó, chấp nhận nó và cho cái giả là chân, cho chân nó thành gì? Thành vọng, thành giả. Ấy, những lời Phật nói là gì? Là chân thực pháp. Nói về thế giới này, sinh lão và bệnh tử khổ đau như thế, nói về thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt vô thường như thế, nhưng chúng ta đâu có tin đâu. Nói về tham sân si là nguyên nhân của mọi sự đau khổ, nhưng chúng ta cũng có bỏ được đâu. Khó lắm các quý vị. Cho nên chúng ta đã chấp chặt vào nó rồi thì khó bỏ lắm các quý vị. Đấy gọi là chân thực pháp, nhưng chúng ta lại bỏ ngoài ta. Còn là giả pháp như là tài sắc danh thực thủy, như là sắc thanh hương vị xúc pháp, thì chúng ta lại cho nó là thật có, cho nên đắm đuối vào nó. Vì vậy từ đó mà có cái chấp về ngã sở hữu, tức là chấp về ngã, tức là cái chấp về tôi, cái ta đó, chấp là có thân mình, ngã sở hữu tức là chấp có tài sản của mình, nhà cửa của mình, con cái của mình, người thân của mình, danh vọng của mình, vân vân và vân vân. Đó gọi là ngã sở hữu. Chấp ngã và ngã sở hữu. Ngã tức là chỉ có cho cái tôi ấy, cái ta mà chúng ta đang vọng chấp để vun bồi cho nó đó. Còn ngã sở hữu tức là tất cả cái gì mà ngoài thân chúng ta, chúng ta chấp cho đó là của mình, nhà của mình, vợ con của mình, cái ghế của mình, chức danh của mình, cái tên của mình, vân vân. Đó gọi là ngã sở hữu. Trong kinh Kim Cương, Đức Phật dạy là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nghĩa là tất cả những cái gì có hình tướng đều là hư vọng, hay thảy đều là hư vọng. Đấy. Vậy mà chúng ta có ai mà bỏ được đâu, có ai mà vượt được nó một cách dễ dàng đâu các quý vị. Khó lắm đấy, không đơn giản một chút nào. Cho nên ở thế giới này, vì vậy Đức Phật mới nói chúng ta có đến vô lượng vô biên những nỗi khổ. Để dẫn đến gom vào thì chúng ta thấy là tam khổ, khổ khổ hoại khổ và hành khổ. Ba cái khổ này nó chi phối tất cả những nỗi khổ chúng sinh ở thế gian này. Còn đối lại với thế giới, ngược lại với thế giới chúng ta này, đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà, không có những nỗi khổ. Thậm chí trong kinh A-di-đà, Đức Phật còn kêu tôn giả Xá Lợi Phất mà bảo là: này Xá Lợi Phất, thế giới Tây Phương tiếng khổ còn không có, huống chi là có chúng sinh khổ ư? Chúng ta thấy không? Tiếng khổ còn là không có. Có nghe một cái từ khổ ở Tây Phương Cực Lạc còn chưa ai được nghe thấy, vì nó có đâu, nó không có những nỗi khổ. Vì vậy mà cái danh từ khổ ở Tây Phương Cực Lạc là không có. Cho nên Đức Phật ở trong kinh A Di Đà bảo tôi là Xá Lợi Phất là: này Xá Lợi Phất, Tây Phương Cực Lạc thế giới tiếng khổ còn không có, huống chi là có những chúng sinh khổ. Chúng ta thấy hoàn toàn là khác nhau, đúng là một trời một vực. Thế giới chúng ta đau khổ như vậy mà chúng ta vẫn cứ bám chấp. Xin lỗi các quý vị, ngày xưa chúng tôi đi học có các bậc tổ đức, các ngài có dạy mà hơi đau một chút, nhưng mà thực sự mà chúng ta nhìn vào thì quả thật là chúng ta đang như thế thật. Các tổ nói thế nào? Các cụ nói rằng là chúng ta nhìn thấy con bọ hung, hay là nhìn thấy những con giỏi nó ở trong hố xí, ở trong chuồng phân, chúng ta thấy nó thế, chúng ta bảo nó là: sao lại các ngươi lại ở bẩn như thế, ăn bẩn như thế, một cái nơi tanh hôi bẩn thỉu như thế, ô uế như thế, mà các ngươi tại sao lại đi chui rúc vào đó? Rồi chúng ta khởi cái lòng từ bi thương xót, đem mà bắt chúng ra, lấy nước trong để tắm rửa cho nó, dội sạch thân thể, tắm rửa cho nó xong, chúng ta bỏ nó ra chỗ sạch. Chúng ta thấy nó không có thích, nó lại đi tìm cái chỗ nào có cái mùi hôi thối của phân ấy, để nó lại bay vào đó, hoặc là nó bò, nó chui vào đó. Chúng ta nhìn thấy những con giỏi, con bọ hung như thế, chúng ta chửi nó rằng đồ ngu. Sao chúng mày là ngu thế? Chỗ sạch sẽ cho vào bát nước trong mà không gì, mà không ở. Tắm rửa cho sạch sẽ cho vào bát nước trong rồi mà không ở, tại sao cứ đi ở đi tìm cái nơi hôi thối bẩn thỉu ô uế như thế? Chúng ta biết vì sao? Vì cái nghiệp. Đấy là cái nghiệp của những loại súc sinh nhỏ bé ấy. Do kém phúc phải sinh vào loại súc sinh, nhưng loại súc sinh lại phải thường ở trong những nơi hố phân bẩn thỉu ô uế như thế để cắn rút những thứ bất tịnh ấy để sống đỡ qua ngày. Chúng ta thấy đấy là cái nghiệp. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta bị tham sân si sai khiến, bị năm món dục tài lợi, tài sắc danh thực thủy hoặc sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nó lôi cuốn. Chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng và chư thiên ở trên các cõi trời sắc giới vô sắc giới phi tưởng phi vi tưởng xứ, các ngài thấy chúng ta tham đắm vào ngũ dục lục trần ở thế gian chẳng khác gì các con bỏ hung con giỏi cái vậy các quý vị. Đấy, chúng ta thấy ngon chưa? Chúng ta thấy ngon là gì so với chúng ta? Nhưng mà với chư Phật Bồ Tát, chúng chư thiên ở trên cõi trời sắc giới vô sắc giới vân vân, các ngài thấy chúng ta chẳng khác gì như con bọ con giỏi kia vậy. Nói hơi đau một chút nhưng mà thực tế nó như thế. Ngày xưa chúng tôi mới đi học, nghe thấy các cụ các tổ dạy chúng tôi cũng sốc, nhưng mà dần dần mới thấy chiêm nghiệm thấy đúng là lời Phật dạy, lời tổ giảng quả thực là không sai. Các quý vị cứ chiêm nghiệm thử mà xem. Có thể các quý vị mới nghe thấy thầy nói lần đầu như vậy các vị sẽ sốc. Ai lại thầy lại đi ví là con người chúng ta lại làm sao đi ví bằng con giòi rồi con bỏ hung, đi ví như thế là khập khiễng vân 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 vân. Đây không phải là thầy ví vào là cho chúng ta sánh ngang con giòi, hạ thấp chúng ta sánh ngang với con giòi và con bỏ hung. Nhưng mà đây đang ví nói là chư Phật Bồ Tát chúng chư thiên ở trên cõi trời sắc giới vô sắc giới, các ngài thấy chúng ta cũng tham đắm ngũ dục lục trần, lao đầu vào nó cũng như thế. Phật Bồ Tát chúng chư thiên mong chúng ta ra khỏi, bắt chúng ta ra khỏi rồi chúng ta lại lao đầu vào đó cũng như thế. Đấy, cũng phải nói rõ thêm không? Các vị lại bảo là cái ông sư này ông lại lên giảng ông là ví con người sánh ngang với con giòi con bọ, thế thì chết. Hiểu như thế là hiểu là sai đấy. Cho nên cũng phải giải thích cho đó thêm một chút như vậy để chúng ta biết được về cảm thông. Đấy, chúng ta thấy thế giới chúng ta thì có đầy rẫy những nỗi khổ, những cạm bẫy, những chông gai, những chướng ngại bởi ba độc tham sân si nó chi phối, nó tác động tới đời sống của chúng ta. Từ đó mà chúng ta thấy những nỗi khổ như là gì? Khổ về sinh lão bệnh tử. Tử thì chúng ta gọi là gì? Gọi là chết. Chết thì thành gì? Thành ma đó. Chết thì gọi là thành ma. Cho nên ở đây chúng ta thấy cõi Tây Phương Cực Lạc thì không có những nỗi khổ, tức là không có những nỗi khổ, khổ hoại, khổ hành, khổ sinh già bệnh chết, cầu và đắc ái, biệt ly, oán tăng hội và ngũ âm xứ tình khổ. Nhân đến gì? 108 khổ, nhân đến 84.000 khổ, nhân đến vô lượng vô biên những nỗi khổ. Tất cả tiếng khổ còn không, huống chi có chúng sinh khổ. Cho nên vì không có những nỗi khổ, vì vậy mà không có sinh già bệnh chết, mà không có chết thì sẽ không có gì? Không có dân ma. Và nhân đến gì? Các loại ma. Như là gì? Như là quỷ thần ma, như là thiên ma. Thấp nhất thì mình gọi là dân ma, xong rồi quỷ thần ma, xong rồi đến thiên ma. Cái từ ma trong nhà Phật chúng ta nguyên âm tiếng Phạm gọi là Mala. Phiên âm là Mala. Mà ngoại ma thì chúng ta thấy thì là có dân ma, có quỷ thần ma và có thiên ma. Ở trong thân thể của chúng ta, tâm can chúng ta thì có gì? Có phiền não ma, có sinh tử ma, đúng không? Sinh thì có thể thôi thì không gọi là ma, nhưng mà tử gọi là ma, gọi là tử ma, phiền não ma. Phiền não là chỉ cho trong tâm chúng ta phiền não, đau khổ, vân vân, đó gọi là phiền não ma. Chúng ta muốn là được thọ mạng, muốn được mạnh khỏe nhưng không được, cần tự nghiệp nó đến, thần thức ra khỏi thể xác, đó gọi là tử ma. Hít vào không thở ra nữa, đó gọi là tử ma, tức là chết đó, là tử ma. Đó, chúng ta thấy ở đời chúng ta có các loài ma ấy, nó làm cho chúng ta lo lắng, sợ sệt, đau khổ. Con người chúng ta khi sống này thì gọi là gì? Gọi là chúng sinh. Trong nhà Phật chúng ta gọi đều là chúng sinh. Nhưng người chúng sinh cao cấp hơn các loại chúng sinh khác, như là các loại súc sinh, chim bay, cá lặn, vân vân. Chúng ta đều tốt hơn họ khá nhiều vậy. Nhưng đều gọi chung là chúng sinh cả. Vì chúng sinh là chỉ cho tất cả những chúng hữu tình, có thân thể, có thần thức. Mà có thân thể, có thần thức đương nhiên là gì? Là gọi là chúng sinh. Hay còn gọi là chúng hữu tình. Hữu tình tức là có tình, có tình thức. Biết gì? Biết nóng, biết gì? Biết nóng, lạnh, biết lạnh, đói, biết gì? Biết đói mà no, biết no. Vui, biết vui, vui, buồn, biết buồn đó. Khổ đau, biết khổ đau. Vui mừng, biết gì? Biết vui mừng, biết sung sướng. Đó gọi là chúng hữu tình. Hữu tức là có, tình tức là có gì? Có sự nhận biết về vui buồn, khổ đau, nóng lạnh, trơn rít, vân vân đó. Đó gọi là chúng hữu tình, hay còn gọi là chúng sinh. Trong nhà Phật chúng ta gọi là chúng sinh. Từ chúng sinh đây không phải là chỉ cho những loài trâu bò chó lợn không đâu, mà chỉ cho cả loài người chúng ta đó các quý vị. Đó gọi là chúng sinh. Tất cả những chúng sinh hữu tình. Chúng sinh hữu tình ở đây có hai loại, đó là hữu hình và vô hình. Hữu hình như con người chúng ta, con trâu bò chó lợn voi dê gà vịt châu chấu và dế mèn vân vân chẳng hạn đó. Tức là có thân thể mà chúng ta nhìn bằng con mắt thường, gọi là những chúng sinh là hữu hình, tức là có hình có tướng đó. Còn những chúng sinh là vô hình, như là chư thiên, Atula, thần Ca Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Nhân tức là gì? Con người chúng ta. Phi nhân tức là gì? Là không giống như người nhưng không phải là loài người. Đó gọi là quỷ thần. Nó là quỷ thần. Và ngạ quỷ và địa ngục đều gọi là những chúng sinh, gọi là chúng sinh vô hình. Nói nôm na là ở trong thế giới thì vô hình vậy. Không nhìn bằng con mắt thường cha mẹ sinh ra mà nhìn thấy được. Đó gọi là thế giới vô hình. Họ chỉ có thần thức thôi, chỉ có tưởng thôi, chỉ có tưởng tâm thôi, chứ không có thì không có thân thể. Đó gọi chúng sinh vô hình. Vậy khi chúng ta chết đi, tấm thân này chúng ta chết đi, mà chúng ta chưa được đầu thai, chưa được thoát hóa, chưa được đi đầu thai vào các cõi khác, thì trong cái giai đoạn đó gọi là trung ấm thân. 47-49 ngày là lâu nhất. Qua 49 ngày á thì không gọi là trung ấm thân nữa, mà đâu có gọi là gì? Gọi là ma, gọi là quỷ. Đó. Gọi là ma, gọi là quỷ, gọi là thậm chí chúng ta lúc đó có thể gọi là vong hồn hay là linh hồn, vân vân. Có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng thường thường chúng ta hay gọi là ma, là quỷ. Đó. Là thần. Nếu sống ở đời có phúc thì là thần, mà vô phúc, kém phúc thì là quỷ, là ngạ quỷ. Còn có một chút phúc nhưng mà chưa đủ để được đi đầu thai, đó gọi là ma, do tâm chấp trước thì gọi là ma. Qua 49 ngày không được đi đầu thai rồi, chấp và cho cái ngôi mộ
chấp cho cái nắm xương của mình á, là nhà của mình, là thân của mình. À, cho nên qua 49 ngày không đi đầu thai được, thì coi cái ngôi mộ, coi cái nắm xương đó là ngôi nhà, là thân thể của mình. Vì vậy mà cho chấp đó là cái nhà của mình. Vì vậy chúng ta thấy có những ngôi mộ nó mới thiêng, động vào là mệt ngay. À, có những người gọi là chết đi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm rồi vẫn còn thiêng. À, nhưng cũng có những ngôi mộ chết đi rồi chẳng có cái gì nữa cả, đào bới hay làm bất cứ gì không sao. Thì những cái trường hợp đó thần thức họ đã đi, đại đa số đi thoát hóa đầu thai rồi, thì nó không còn linh thiêng ở cái ngôi mộ đó nữa. Vì thần thức họ có ở đấy nữa đâu, nó chỉ là nắm xương tứ đại đất nước gió lửa lại trả về cho tứ đại đất nước gió lửa mà thôi, không còn thần thức ở đó nữa. Nó chỉ là cái ngôi mộ cho con cháu xây đắp lên để tưởng nhớ, tưởng niệm mà thôi. Cũng chỉ là một nắm xương tàn tứ đại lại trở về cho tứ đại dần dần mà thôi. Nhưng cũng có những ngôi mộ chúng ta thấy sờ vào một cái là biết ngay. Cái này chúng tôi cũng gặp nhiều lắm. Đặc biệt là chúng tôi ở chùa như thế này, là người xuất gia tu hành như thế này. Cái vấn đề tâm linh, nhiều lúc các Phật tử và những người dân, không phải là Phật tử, là những người dân thường thôi, gia đình họ gặp phải những cái vấn đề không thể lý giải được bằng khoa học, bằng duy vật biện chứng. Cho nên họ tìm tới nhà chùa, tìm tới với chúng tôi, tìm tới những nhà tâm linh vân vân, thì cũng rất là nhiều. Chúng tôi cũng đã xử lý cho rất nhiều những cái trường hợp như thế này. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng đấy, chết đâu phải là hết đâu. Chết là một sự đầu thai, là một sự chuyển kiếp, hoặc là một sự thọ nhận cái thân thể hoặc thần thức ở trong một dạng khác mà thôi. Đó. Ví dụ như đây nói là ma đó, dân ma và các loại ma đó. Dân ma tức là những người bình thường chết đi, sống ở trên đời họ chỉ là người dân thường thôi, thì họ chết đi thì nếu mà không được đi thoát hóa đầu thai mà cũng chẳng phải đọa vào trong tam ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì họ ở dưới cõi âm ti địa phủ, họ sống ở dưới đó, họ thần thức họ cũng cho rằng như một, họ tưởng tượng và họ nó từ cái nghiệp họ chiêu cảm lại một cái thế giới riêng của họ sống với nhau ở dưới đó. Đấy, cũng như chúng ta này thôi. Chúng ta do cái cộng nghiệp chúng ta thấy chúng ta sống được ở trái đất này, mặt đất này, như thế cũng thế. Còn chúng chư thiên trên các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, họ thấy chúng ta ở thế giới này thì họ nói về thế giới chúng ta, nhưng chúng ta thì ít người biết về thế giới của họ, trừ khi chúng ta tu hành đắc đạo, có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần thúc và túc mệnh thông, thì mới có thể thấy biết được họ. Cho nên mới nói là thế giới chúng ta thì có ma, quỷ, thần rất là nhiều, đầy rẫy khắp hư không, khắp ở trong này, địa chủng trái đất của chúng ta này vậy. Mà chúng ta không có đầy đủ trí tuệ, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc và túc mệnh thông để nhận biết được, nhìn thấy được họ. Đây là một hạn chế của chúng ta. Nếu chúng ta muốn thấy được thì phải tinh tiến tu hành, bao giờ được khai tâm mở trí, tâm thường an định, trí tuệ khai phát, sáu thông hiển lộ, thì lúc đó chúng ta mới có thể thấy biết được một cách rõ ràng vậy. Chúng ta mới thấy biết được một cách rõ ràng vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy đấy, thế giới chúng ta thì có những loại ma quỷ như thế, và thậm chí là thiên ma đều có cả. Còn Tây Phương Cực Lạc thì không có dân ma, vì có ai chết đâu mà có dân ma. không có quỷ thần ma, cũng không có thiên ma. Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới này là một cõi nước thuần tịnh, thuần thiện, do đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Mà trong những phần trước chúng ta học, ngày đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới mà tu nhân hành bồ tát đạo, trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu được. Và sau khi thành tựu thế giới ấy được gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thấy cho nên thế giới đó thì không có ma, không có dân ma, không có các loại ma. Nhấn đến không có bốn mùa. Không có bốn mùa. Bốn mùa đó là gì? Đó là xuân, hạ, thu, đông vậy. Mùa xuân thì thường chúng ta thấy, khi nói đến mùa xuân là nói đến một cái mùa không khí mát mẻ. Mưa xuân thật là một cái bầu không khí, một cái cảnh tượng thật là đẹp mắt vậy. Mùa xuân thì hoa cỏ chăm nhau đua nở, vạn vật cũng sinh sôi nảy nở vân vân. Con người chúng ta sống thì cũng thấy vui vẻ thoải mái hơn, không quá nóng cũng không quá lạnh, không quá khô cũng không quá ẩm, đúng không? Đó, đấy là mùa xuân. Còn mùa hạ thì sao? Nắng nóng. Bây giờ chúng ta đang mùa hạ này. Mấy hôm rồi các quý vị thấy Hà Nội chúng ta nắng đến tận 40-41 độ. Đấy là thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương báo như vậy. Nhưng thực tế nắng ở ngoài trời nó lên đến 47 thậm chí là 50 độ. Nếu mà đo ở sát đó, đường nhựa và đường bê tông nó 55-57 độ. Tức là họ đem, thậm chí là đem quả trứng họ để lên trên cái mặt đường nhựa, mặt bê tông chỉ khoảng 15 phút là đến 20-30 phút là chín. Chúng ta thấy đó thì mùa hạ thì chúng ta phải chịu cái khổ về nắng nóng. Mùa thu thì khó chịu về hanh khô, vì ít mưa mà, gần như là ít mưa, gần như có không có mưa nữa, hoặc cực kỳ ít mưa. Cho nên chúng ta thấy lúc đó là cây cối này là khô cằn, đại đa số là lá rụng sơ xác, chỉ còn là cây cảnh mà thôi. Đấy, đấy là biểu tướng của mùa thu đấy. Mùa hạ thì nắng lắm mà mưa nhiều, mà mưa thì mưa to, mưa lũ khủng khiếp. Nắng thì nắng gì? Nắng gắt, nắng chảng, cũng khủng khiếp. Mùa thu thì ít mưa, thậm chí cả tháng không có mưa, cho nên cây cối này là sơ xác khẳng khiu. Con người chúng ta thì cũng khó chịu bởi cái sự khô hanh thiếu nước ấy. Nhiều nơi nước ăn còn chẳng có, huống chi là nước tưới cây, huống chi là nước tắm giặt. Khổ lắm các quý vị, không đơn giản. Mùa đông thì rét mướt, căm căm. Xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa chúng ta thấy có một mùa là thích nhất là mùa xuân thôi. Mùa hạ cũng khổ, mùa thu cũng khổ, và mùa đông thì mà rét mướt thì có sướng không? Cũng không sướng thế nào cả. Cũng khổ các quý vị. Đối lại với nóng, nó rét ra căm căm cho, cũng khổ. Đấy, thế giới chúng ta đấy. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới không có bốn mùa xuân hạ thu đông như thế, cũng không có gì sáng tối. Chúng ta thấy sáng thì sáng là do hiệu ứng của ánh sáng mặt trời nó chiếu đến trái đất của chúng ta này, cho nên chúng ta thấy sáng. Còn tối là gì? Mặt trời, mặt trăng và trái đất khi mà thẳng hàng ở với nhau ở trên bán cầu của chúng ta thì chúng ta thấy khi đó chúng ta ánh sáng mặt trời nó khuất mà nó không chiếu được tới, giống như cái cây ấy, nó có bóng cây thì chúng ta thấy trong bóng cây nó tối hơn ở ngoài ánh nắng không có bóng cây, đúng không? Đó, hoặc là khuất bóng núi phía tây hoặc khuất bóng nhà chúng ta thấy, hoặc có cái bóng đó, bóng dâm đó. Khuất bóng như thế đó còn dâm như vậy, huống chi là nó khuất giữa gì, giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất. Cho nên đó chính là khi khuất bóng như thế thì phía của bán cầu bên này bên kia, bên kia thì là ngày, bên này là đêm, bên này là ngày, bên kia là đêm, là như thế các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy sáng tối cũng là do gì? Do cái nhân duyên tạo thành đặc biệt của thế giới chúng ta này mà có. Còn Tây Phương ở cực lạc thế giới thì không có ngày đêm, không có sáng tối. Tức là không có ngày đêm sáng tối, không có sông biển, cũng không có sông biển, không có núi gò đồi. Sông tức là những con sông, ví dụ chúng ta sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông vân vân, sông Hương, sông đủ các con sông, ba miền chúng ta miền nào cũng có những con sông lớn cả. Đấy. Biển là gì? Biển tức là gì? Chỉ cho đại dương, chỉ cho biển cả đó. Không có sông biển, không có núi gò đồi. Núi là gì? Tức là chỉ cho những cái núi lớn, ví dụ núi Ba Vì, Tản Viên, rồi núi Tam Đảo, núi Sapa, vân vân đó. Đấy là những núi lớn. Gò là gì? Gò là nó nổi lên đó. Bé bé đó, thấp thấp thôi. Ví dụ cái gò ở trước cửa chùa gọi là gò Nội Nứa đó. Trước cửa chùa Hải Nguyên chúng ta có cái gò ở phía chúng ta hay đỗ xe đó, bên phía bên kia đường, bên kia mương nước đó, ngày xưa cũng gọi là gò Nội Nứa. Chắc là ngày xưa đấy nhiều nứa là cái rừng nứa, rừng giang hay sao các cụ mới gọi là gò Nội Nứa. Vì gần trăm năm trước cái hổ còn, họ còn đuổi hổ ở ngay ở xóm Treo ở trước bên cạnh chùa chúng ta này. Dân ở xóm Treo ngày đó họ còn đuổi hổ cơ mà. Tức là rừng rậm nó ra đi, ra đến tận cái khu Đồng Mô. Rừng rậm từ trong núi Ba Vì ra khu Đồng Mô, rừng rậm dân cưa thưa thớt. Kể cả cái quanh cái khu vực ở phía bên tay trái chùa này, ở bên trước cửa chùa này chúng ta là cái chằm. Mà ở dưới đó còn ngày xưa chúng tôi đào ao còn có múc được cả những cái gốc cây lớn mấy người ôm này các, mà sâu ở dưới là mấy mét, phải đến 2-3 mét bùn, 2 mét bùn mà vẫn có những gốc cây như thế, gọi là những cái chằm, có những cái lớp chằm tích, những lớp cây lá khô như thế. Đã đợt trước đào cái giếng ở bên góc đằng sau sừng tượng Comajit ở bên tay trái chùa này, đào xuống 4-5 mét còn múc được một cái cây to, cả người ôm được, có cái, nhưng nó thành than rồi. Cây to nhưng mà nó mục đến nó thành than, có khi nó phải hàng bao nhiêu nghìn năm, không chỉ nghìn năm mà phải nhiều nghìn năm rồi. Cây to như thế nó thành than mà sâu dưới 4-5 mét các quý vị, 4-5 mét đất, trong khi đó trên này là đất đỏ, đất nó kết thành như cái lớp đá ong rồi, nó phải hàng bao nhiêu nghìn năm chứ không phải là vài trăm năm nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy thế giới của chúng ta này nó thay đổi bể dâu lắm các quý vị. Cho nên đấy, gò là gì? Gò tức là những cái ụ đất nó nổi lên không quá cao, nó gọi là gò. Trong từ ngày xưa các cụ hay còn dịch là nõng, cái gò, cái nõng. Cái nõng, gò nõng, mình ngày xưa gọi là nõng, như miền Bắc mình phiên nó là đống, gò đống, ô ngờ ông, đờ ông đông ngã đống, hay là có chỗ này, có chỗ thì đánh dấu sắc, gò đống. Cái chữ đống là nguyên âm của tiếng Hán, À, còn á, chúng ta thì ngày xưa cụ phía nào gò đống giống ngã gò đống à, cái gò cái đống. Có những nơi thì giữ nguyên phiên âm tiếng Hán Việt là gò đống dấu sắc ô ngờ ông là ông đông sắc đống à, gò đống. Ở đây gọi là không có núi gò đồi đấy, đồi thì là cái đồi đất, đồi đất thường đồi là chỉ là đồi đất. À, núi thì thường là cho núi đá hoặc là núi đá lẫn đất nó cao gọi là núi. Đồi thì cái đồi đất vốn đất đá vân vân nó vừa vừa thôi, nó bé hơn là núi, thấp hơn núi à, mà cao hơn gì hơn gò hơn đống, cho nên gọi là đồi. À, chúng ta cũng nói thêm như vậy để cho mọi người dễ phân biệt. Rồi không có gì gai góc và hố sâu. Tây phương cực lạc thế giới không có gai góc và hố sâu. Gai góc thì làm chúng ta gì đau đớn, đứt chân đứt tay. Hố sâu thì làm nguy hiểm, chúng ta trượt chân hoặc ngã xuống đó, hoặc có nước thì chết đuối, không biết bơi thì chết đuối, và không có nước thì chết gì tán thân mất mạng. Không có núi Thiết Vi và núi Tu Di. À, thế giới chúng ta này, cõi Sa Bà thế giới này, chúng ta này có núi Thiết Vi và núi Tu Di. Núi Thiết Vi là nơi ấy, trong Kinh Địa Tạng nói, trong núi Thiết Vi thì có vô số những chúng sinh phải thọ khổ trong đó. Đó chính là gì? Là trung tâm của địa ngục, là núi Thiết Vi. Cho nên trong bài Thỉnh Chuông ấy, mà các sư thường đọc tụng hàng ngày, nguyện thử trung thanh siêu pháp giới, Thiết Vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Nguyện thử trung thanh siêu pháp giới là gì? Là nguyện tiếng chuông này vang xa khắp pháp giới. Nguyện thử trung thanh siêu pháp giới, nguyện tiếng chuông này vang xa khắp pháp giới. Thiết Vi u ám tất giai văn, tức là ở trong núi Thiết Vi u ám kia, nơi ấy có các địa ngục khổ, vô số những địa ngục khổ ở trong kia. Nguyện đều gì? Đều được nghe. Tất giai văn tức là đều được nghe. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Nghe rồi, nghe được rồi thì những trần cấu, những trần lao đó đều gì? Đều được tiêu trừ. Văn trần tức là trần, tức là trần lao, những sự nhiễm ô đau đớn khổ sở ở trong các địa ngục ấy gọi là văn trần. Nghe rồi thì những trần lao khổ ải đó đều tiêu trừ hết. Văn trần thanh tịnh, thanh tịnh là chỉ cho được tâm thanh tịnh. Chứng viên thông tức là chứng ngộ được pháp viên thông, được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là cũng được pháp viên thông, được pháp viên thông cũng là được tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì làm sao mà chứng ngộ được pháp viên thông? Mà chứng pháp viên thông thì đương nhiên tâm sẽ cũng tất nhiên được thanh tịnh. Giống như có điện, có bóng, có dây, bật công tắc lên một cái là có ánh sáng ngay. Nếu mà đấy có chứng được pháp viên thông cũng giống như là có điện, có dây, có bóng, có công tắc, bật lên một cái là sáng ngay. Chứ còn nếu có dây có bóng mà không có điện, chúng ta bật công tắc lên thì điện vẫn không sáng vậy. Lấy cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu một chút. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc không có núi Thiết Vi. Còn núi Tu Di là núi lớn nhất ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Ở trong sách Nhị Khóa Hiệp Giả cũng nói rất rõ về núi Tu Di. Chúng ta có thể tham khảo thêm để biết. Hoặc bây giờ các vị có thể dễ mà. Các Phật tử chúng ta có điện thoại thông minh, chúng ta gõ vào Google, chúng ta search thì núi Tu Di nó hiện lên và chúng ta tìm ở trong đó, chúng ta đọc. Thấy các tổ hay các thầy, các cụ giải thích hết những lời Phật dạy về núi Tu Di ở trong đó rồi. Như thế nào? Núi Tu Di thì ngày xưa có vài vị hòa thượng nói rằng núi Tu Di chính là núi núi Himalaya. Không phải. Núi Tu Di không phải là núi Himalaya. Họ cho rằng Đức Phật ví núi lấy cái tên núi Tu Di chính là núi Himalaya. Không đúng. Một vài vị hòa thượng lớn ở Việt Nam chúng ta đó giải thích, giảng kinh giải thích rằng ở cái thế kỷ 20-21 này đi giảng cho Phật tử mà còn nói rằng có núi Tu Di, họ cười cho là thối mũi ra. Và hòa thượng nói rằng, cái vị hòa thượng đó nói rằng cái núi Tu Di ấy chính là gì? Là núi Himalaya đó. Ở trong kinh Phật, núi Tu Di chính là núi Himalaya. Nói như thế để họ còn biết rằng đấy chính là núi Tu Di ở trong kinh Phật. Chứ còn núi Tu Di là ở đâu, phải núi Tu Di như thế nào chả ai biết. Nhưng nói là núi Tu Di là núi Himalaya là họ biết. Nhưng không phải. Tôi đảm bảo với các quý vị giảng như thế là giảng sai. Giảng như thế là không đúng với bản ý của Phật. Không đúng với ở trong Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật đã chỉ dạy. Vì ở trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ về núi Tu Di. Nói rằng núi Tu Di nó rộng lớn mà bốn châu ở thiên hạ. Chúng ta ở quay chung quanh, ở dưới chân của núi Tu Di, mà thậm chí cái bốn châu thiên hạ đó không phải là mình trái đất chúng ta, mà là cả cái hệ gì ạ, cái hệ tinh cầu gọi là thái dương hệ của chúng ta đó. Bốn châu ấy gọi là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu, tức là phía đông cõi. Phía đông núi Tu Di có hệ ở thiên hà, quay quanh ở núi lớn đấy, gọi là nơi ấy có cõi gọi là Đông Thắng Thần Châu. Ở phía nam núi Tu Di có giải thiên hà thái dương hệ quay chung quanh đó, và phía nam của núi Tu Di ấy có trái đất của chúng ta quay ở trong hệ thiên hà. Hệ mặt trời đó, mình nói nôm na là hệ mặt trời đó. Đó. Đấy, quái của chúng ta, trái đất của chúng ta này ở phía chân, tức là sát sát với chân đó, núi Tu Di, mà ở phía nam, gọi là quái Nam Thiệm Bộ Châu. Quái chúng ta mới gọi là, còn có tên nữa gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, hay là Châu Nam Thiệm Bộ, hay là quái Nam Thiệm Bộ Châu. Còn phía tây thì có quái Tây Nghi Hóa Châu, phía bắc gọi là có Bắc Câu Lư Châu. Đó. Đấy, cũng nói thêm như vậy chúng ta thấy, các quý vị thấy đấy, cõi trái đất của chúng ta là quay ở dưới phía chân núi, ở phía nam của núi Tu Di, lưng chừng núi Tu Di trong kinh Phật nói là nơi đó có các vị tứ thiên vương cư ngụ, và trên đỉnh núi Tu Di thì có 33 cõi trời gọi là tam thập tam thiên, nơi ấy là nơi của Ngọc Hoàng Thượng Đế xây dựng thành quách ở trên đó, xây dựng cung điện ở trên đó, gọi là cõi trời Đao Lợi Thiên, hay còn gọi là cõi tam thập tam thiên, vì chung quanh có 33 cõi trời lớn nhỏ trên đỉnh núi ấy. Nhưng vị vua Phúc Báo và quyền lực nhất ở trên quái trời đó, đó chính là gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nói nôm na ra tiếng Việt thì chúng ta dễ hiểu. Trong kinh Phật thì là gọi là ngài có tên là Kiều Thi Ca, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Nhưng Việt Nam chúng ta thành dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ấy bên trên quái trời Tam Thập Tam Thiên đó là có quái trời thứ ba là quái trời Dạ Ma. Trên quái trời thứ ba là có quái trời thứ tư là Đâu Xuất Đà. Trên quái trời thứ tư là quái trời thứ năm là có quái trời Khóa Lạc. Trên quái trời thứ năm đó là có quái trời thứ sáu là quái trời Tha Hóa Tự Tại. Mà chính là thiên ma ba tuần ở trên quái trời thứ sáu này các quý vị nhé. Chúng ta thấy. Cho nên ma không phải là bình thường đâu. Thiên ma còn càng khủng khiếp nữa các quý vị. Họ cũng có phúc báo, cũng có quốc độ, có cảnh giới sống riêng của họ. Thì không phải là ma là gì, là yếu thế, là ma là gì, là kém cỏi hết đâu các quý vị ạ. Chẳng qua là họ đi theo một cái tư tưởng khác. Thiên về gì? Tự kỷ hơn. Thiên về bản ngã hơn. Thiên về bản thân hơn. Khác lại, đối lập lại với Phật là sống là gì? Vị tha. Sống vì mọi người, sống vì mọi loài. Nhưng họ thì thiên về bản ngã. Họ cũng có quyền lực vậy. Mà quyền lực khủng khiếp á, cho nên họ mới ở là vua quái trời thứ sáu của dục giới cơ mà. Quái trời cao nhất của dục giới đó là quái Tha Hóa Tự Tại Thiên cơ mà các quý vị. Cho nên chúng ta cũng không thể coi thường họ được đâu. Xin thưa các quý vị như thế, chúng ta không thể coi thường họ được đâu. Tốt nhất là chúng ta thì Phật Tổ dạy chúng ta không nên đối đầu với họ. Thôi thì chúng ta cứ sống dĩ hòa vi quý, việc ai người ấy làm, việc họ làm, việc mình làm, không đối đầu với nhau là được. Không xâm phạm lẫn nhau, không gây sự với nhau là được. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới dạy, không đi nhìn lỗi của người, không đi nói lỗi của người, không biến người thành kẻ thù của chúng ta vậy. Đấy chính là phương pháp tu hành đứng đắn và chân chính vậy. Đấy, nói về núi Thiết Vi, núi Tu Di. Thiết Vi là nơi, mình nói nôm na là nơi giam cầm chúng sinh thọ báo ở trong đó, gọi là địa ngục được thiết lập ở trong đó. Cũng do nghiệp cảm của chúng sinh tạo nên thôi. Còn núi Tu Di là núi báu, là núi báu. Cho nên mới có chư thiên, mới có Tứ Thiên Vương, mới có các vị thần Atula, có Tứ Thiên Vương và có 33 vị vua quái trời Đao Lợi xây dựng thành trì lâu đài điện các ở trên đó vậy, để hưởng phúc lạc lâu dài ở trên đó vậy. Tất nhiên là nó hưởng lâu dài nhưng không phải là mãi mãi, vì tuổi thọ của họ thì quái trời Tứ Thiên Vương là bằng, họ thọ 500 năm một ngày một đêm, bằng 50 năm ở thế giới chúng ta này. Còn cõi Đao Lợi Thiên là tuổi thọ là 1.000 tuổi một ngày một đêm, bằng 100 năm ở thế giới chúng ta này. Đó. Nói là dài thôi chứ cũng không phải là mãi mãi các quý vị. So với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì kém xa một trời một vực. Vì Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tuổi thọ là vô lượng, vô biên. Cõi trời cao nhất ở thế giới này đúng là gì? Chính là cõi gọi là cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Cõi đó thọ đến 80 vạn đại kiếp. Trong kinh Phật nói là 80 vạn đại kiếp các quý vị, kiếp mà gọi là kiếp ba đó, đại kiếp gọi là kiếp thạch đó mà tôi hay thường giảng đó. Đấy, 80 vạn đại kiếp như thế nhưng vẫn chưa bằng một phần nhỏ ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vì qua Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là gì? Là không thể đếm được bằng túc số nữa, gọi là vô lượng vô biên. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới có một tên gọi nó là vô lượng thọ. Tất cả các bậc thường thiện nhân, thánh tăng Bồ Tát được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vãng sinh về đó rồi tuổi thọ đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà. Đó. Cho nên chúng ta thấy. Rồi nói tiếp, Phật dạy nói tiếp là gì? Cũng không có hoang mạc. hoang mạc tức là những sa mạc đó, khô cằn, toàn là bãi cát đó, gọi là hoang mạc. Vì không có mưa, không có nước. Mà có mưa xuống thì nước nó chảy vào, nó mưa xuống vào cát thì nó thấm hết vào lòng đất ngay, nó không lưu lại, không giữ lại được nước, cho nên cây cối không mọc được, gọi là hoang mạc. Tây phương cực lạc thế giới không có hoang mạc. Thế giới chúng ta này vẫn nhiều hoang mạc lắm các quý vị. Không có gì nương rẫy hay ruộng đồng. Vì Tây phương cực lạc thế giới có phải cày cấy trồng rau trồng dưa mới có thức ăn như thế giới chúng ta này đâu, cho nên không có gì, không có nương rẫy hay ruộng đồng, vân vân. Giảng đến đây có người có khi lại khởi tâm thắc mắc, nếu không có nương rẫy ruộng đồng thì mọi người ở Tây phương cực lạc ăn bằng cái gì? Xin thưa các quý vị, nơi có Tây phương cực lạc thế giới trong kinh Đức Phật dạy, do cái phúc báo và do thần thông công đức đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, khi còn hành Bồ Tát đạo, người ta ngài đã phát nguyện thế giới của ngài á, chúng sinh tuổi thọ vô lượng, giống như tuổi thọ của ngài không có tất cả những nỗi khổ, cũng không cần phải lao nhọc lo lắng khổ sở về vấn đề thiếu thốn lương thực, thực phẩm, y phục, quần áo, vân vân vậy. Mà muốn gì thì có đấy. Trong tâm khởi ra mà muốn có bộ y phục màu vàng để mặc trên thân thì liền trên thân gì có bộ y phục màu vàng. Đấy là do gì? Công đức tạo thành trang nghiêm vậy. Khác thế giới chúng ta thì muốn có quần áo mặc thì phải bỏ tiền ra đi may đi mặc, hoặc đi xin thì mới có, đi mua mới có. Còn muốn ăn thì phải gì ạ? Có làm thì mới có ăn. Các cụ ngày xưa có nói một câu rất là hay, đó là tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ, đúng không? Tay làm hàm nhai tức là có làm thì mới có ăn, tay quay miệng trễ chứ là chân tay mà lười lao động á, anh lười lao động á thì miệng sẽ bị gì? Bị đói khô vậy, bị khát khô vậy, bụng thì đói meo vậy. Đấy, là tay quay thì miệng trễ. Còn Tây phương cực lạc thì do cái thần thông công đức phúc báo, nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà và chư thánh chúng thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên nếu mà chúng ta may mắn được vãng sinh về đó rồi thì không phải lo cái chuyện là ăn cái gì, mặc cái gì, hôm nay ăn cái gì, mai ăn cái gì, không quan trọng cái đó. Vì muốn cái gì thì khởi tâm mong một cái thì phù hợp với chính pháp thì cái đó liền hiện ra trước mắt. Vì sao nó phù hợp với chính pháp? Vì thế giới đó không có tham sân si, không có những nỗi khổ, tiếng khổ còn không có. Cho nên tất cả những tâm niệm của các bậc thượng thiện nhân thế giới đó khởi lên đều phù hợp với chính pháp vậy. Vì các vị đều chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi mà, đều là thánh nhân xuất thế gian rồi mà, cho nên không còn tham sân si nữa, vân vân. Tất cả cõi nước đó, Đức Phật nói tiếp, tất cả cõi nước đó đều được hợp lại thành bằng bảy thứ chất báu trang nghiêm và đẹp đẽ. Bảy thứ chất báu này, rồi mai mốt đến cái đoạn đó chúng ta sẽ học bảy thứ chất báu rồi nhắn đến vô lượng thứ báu như thế nào. Đất thì thuần bằng vàng ròng, tức là cõi đất thuần bằng vàng ròng. Chúng ta thấy thế giới chúng ta quý như vàng, vàng quý lắm các quý vị, quý như vàng. Cho nên nhiều Phật tử người ta mới tích cóp, tích chữ, mới cất giấu, mới giữ vàng làm gì, làm vốn lâu dài rồi vân vân. Quý như vàng, quả thật là vàng là quý thật. Nhưng mà cõi Tây phương cực lạc thế giới vàng được trải là gì? Là đất, giống như đất bình thường ở thế giới chúng ta này. Thế giới chúng ta ngày xưa thì đất có thể cho nhau được, nhưng bây giờ tấc đất tấc vàng, anh em như thể chân tay. Nói là như vậy, nhưng động đến quyền lợi của tôi thì tôi cũng không đồng ý đâu. Ví dụ ông em mà xây lấn sang đất ông anh khoảng độ tầm 5-10 phân một vài mét vuông là ông anh không đồng ý đâu. Hoặc là ông anh xây sang lấn sang đất ông em chỉ cần vài phân thôi, tính ra cả cái nhà thì mét vuông thôi hoặc là 50 phân vuông thôi cũng không được đâu. Bố mẹ chia cho anh đến đây, cứ đi anh làm đến đây, không được lấn sang của tôi, của em. Đấy, chúng ta thấy không? Tất đất vàng. Không chỉ Việt Nam, chúng ta nhiều quốc gia trên thế giới ấy, bây giờ đều như vậy. Đất chật là người đông. Đất thì không sinh ra, mà con người thì càng ngày càng sinh ra càng nhiều. Cho nên chúng ta thấy đấy, con người chúng ta sẽ tranh giành nhau. Từ đó mà dần dần, cũng từ đó mà những cuộc chiến tranh ấy, hiểm họa từ đó mà sinh ra vậy. Chúng ta thấy từ xưa đến nay cái đó là hiển nhiên rồi, còn nó diễn ra sớm hay muộn mà thôi, đối với một quốc gia nào đó mà thôi. Cho nên chúng sinh thế giới này tham sân si che lấp bản tâm, vì vậy mà chỉ nghĩ về bản ngã, nghĩ về cái tôi mình, vì vậy mà mới xảy ra những chuyện tang thương đau khổ như thế vậy. Đấy, cõi Tây Phương Cực Lạc thì đất thần bằng vàng ròng, rộng lớn không lường được. Cõi rộng lớn không thể đo bằng cây số, bao nhiêu trăm nghìn vạn ức triệu tỷ cây số quy vuông được đâu, không thể đo được, mà lớn bằng vô lượng vô biên không thể tính đếm được vậy. Cõi đó đẹp và khác thường, rất trang nghiêm thanh tịnh, thù thắng hơn tất cả các cõi nước mười phương, khắp hàng xa thế giới, không nơi nào sánh được. Đây chính là lời Đức Thế Tôn ngài chỉ dạy. Ngài nói rằng cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh hơn tất cả các cõi ở khắp mười phương thế giới, khắp hàng hà xa thế giới, khắp mười phương chứ không phải là ít đâu. Hàng hà xa tức là nhiều như cát sông Hằng. Các cõi tịnh độ ế độ của chư Phật và của chúng sinh đang cư trú ở nhiều đến thì nhiều đến nỗi như cát của con sông Hằng ở Ấn Độ, nhưng cũng không có cõi nào sánh được bằng cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy vì vậy mà Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài mới khuyên chúng ta nên chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh để phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tới khi xả bỏ mãn báo thân này được vãng sinh tự tại hoặc đới nghiệp vãng sinh về thế giới đó rồi thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ ngay trong một kiếp, chứng được quả vị bất thoái chuyển, tu hành dần dần cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái lui nữa. Đấy chính là lòng từ bi mênh mông rộng lớn của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy chúng ta vậy. Và chúng ta thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên để cầu sinh Cực Lạc, chứ đừng có để cho một số các vị thầy mà không theo pháp môn tịnh độ, không học, không hiểu được về pháp môn tịnh độ, cho rằng pháp môn tịnh độ là tà đạo, là tà thuyết, vân vân và vân vân. Chúng ta nếu nghe theo một số những cái lời của một số các vị sư, các quý thầy hay các Phật tử theo cái chủ trương các tông phái khác, họ giảng như thế và họ tuyên truyền như vậy mà chúng ta siêu lòng đổi dạ là chúng ta mất đi cơ hội vãng sinh tự tại hoặc đới nghiệp vãng sinh vậy. Thực sự là uổng phí một kiếp người vậy. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta phải luôn luôn giữ được chính niệm, tin sâu, nguyện thiết. Nhớ cho tông chúng tôi là giữ được chính niệm, tin sâu, nguyện thiết, hành trì cho chuyên, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật để phát nguyện cầu sinh những Tây phương Cực Lạc thế giới. Tới khi xả bỏ báo thân như trong kinh nhà Phật nói, Đức Phật A Di Đà chẳng bỏ rơi chúng ta, mặc dù chúng ta còn nhiều tham sân si, còn nhiều tội lỗi, nhưng chúng ta chỉ cần gì đầy đủ ba món tư lương tín hạnh nguyện ấy, A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta, gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh thì Tây phương Cực Lạc thế giới. Về đó ở bên cạnh thầy hiền là bạn tốt, thầy hiền chính là A Di Đà Phật, bạn tốt chính là Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ vân vân. Được thầy hiền bạn tốt rất dìu cho ta, tác thành cho ta, tất nhiên đạo quả chúng ta sẽ được viên thành vậy. Và hôm nay thời gian đã hết, xin kính chúc các quý vị hoan hỷ an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm và tịnh độ trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.